Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Bí ẩn về trường năng lượng của cơ thể con người. Bài viết được đăng trên Epoch Times Hoa ngữ do dịch giả Toàn Đình chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thân thể con người có thể phát ra một loại ánh sáng mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Trước đây, những bức vẽ chân dung thần Phật đều có ánh sáng rất đẹp ở trên đỉnh đầu. Cho dù là tranh chân dung ở phương Đông hay phương Tây cũng đều như vậy. Vào cuối thế kỷ thứ 19, có một cậu bé ở Anh. Sinh ra đã có năng lực thông linh, cậu bé đã viết một cuốn nhật ký với tựa đề The Boy Who Saw True, tạm dịch, cậu bé trông thấy chân tướng. Cậu bé này trong sinh hoạt hàng ngày thường xuyên nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên thân người khác, và những người khác nhau thì có màu sắc ánh sáng khác nhau. Cùng một người ở những tình huống khác nhau cũng sẽ có màu sắc khác nhau. Trong giáo đường, cậu từng nhìn thấy trên đầu của bà Ojimab có ánh sáng màu xanh đậm. Trên đầu bố có vòng tròn ánh sáng, giống như màu vàng của hoa kim phượng. Ánh sáng của mẹ là màu lam. Tuy nhiên khi mẹ ôm cậu, màu sắc của ánh sáng liền biến thành màu hồng phấn. Còn lúc bị bệnh thì biến thành màu xám. Còn có chị gái của cậu là Meyer. Màu sắc ánh sáng mơ hồ không rõ, giống như là màu lòng đỏ trứng hơi bẩn. Cậu bé còn nhìn thấy ánh sáng của một cô bé giống màu máu bẩn. Cô bé này có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nhưng dậy thì sớm hơn với tuổi của mình. Một lần trên đường, cậu nhìn thấy những người thường dân có ánh sáng rất đẹp mắt, trong khi một số người ăn mặc cao quý thì lại có ánh sáng rất đáng sợ. Phần eo của đa số đàn ông đều có rất nhiều màu đỏ dơ bẩn. Một số phụ nữ cũng như vậy. Trường năng lượng của cơ thể con người. Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của một số dụng cụ khoa học, các nhà khoa học xác thực đã chụp được ánh sáng xung quanh cơ thể người. Cũng xác nhận rằng, bình thường chúng ta không nhìn thấy được nó, nhưng đúng là nó đã tồn tại ở chung quanh chúng ta. Cũng có thể nói, đây là một loại trường năng lượng của cơ thể con người. Vào năm 1939, nhà phát minh người Nga Semyon Kurlian đã phát minh ra kỹ thuật chụp ảnh Kurlian. Dưới điện áp cao, các loại vật chất hữu cơ và vô cơ đều sẽ nhiễm điện và phóng điện xuyên qua tấm phim chụp ảnh. Vì vậy mà chụp được cảnh tượng vật thể phát ánh sáng rực rỡ bao quanh. Nhà khoa học người Nga Konstantin Korokov là người có nhiều năm nghiên cứu đối với kỹ thuật chụp ảnh Kurlian. Ông đã nghiên cứu ra kỹ thuật chụp ảnh Kurlian tiên tiến hơn, gọi là hiển thị phóng điện khí, Gas Discharge Visualization, gọi tắt là GDV. Thông qua kỹ thuật chụp GDV, có thể quan sát được sự thay đổi của trường năng lượng thân thể con người vào những lúc có cảm xúc khác nhau. Ví dụ, khi một người đang phát ra cảm xúc tích cực như vui vẻ, cười đùa, thì trường năng lượng của người đó sẽ tăng lên. Gần đây, ông Korokov đã tham dự một thí nghiệm ở Mexico, đo lường ảnh hưởng của việc xem hài kịch đối với trường năng lượng của một người. Kết quả cho thấy, sau khi xem xong một bộ phim hài, trường năng lượng của tất cả mọi người đều tăng lên. Còn những cảm xúc tiêu cực như tức giận, đố kỵ, căm hận sẽ làm trường năng lượng thu nhỏ, cạn kiệt, thậm chí biến mất. Người giữ tâm tình tiêu cực không chỉ làm tiêu giảm trường năng lượng của bản thân, mà còn ảnh hưởng tới trường năng lượng của những người khác. Nghiên cứu đã phát hiện, khi một người xuất hiện cảm xúc căm hận, trường năng lượng của mọi người xung quanh anh ta sẽ chịu tác động không tốt. Tình yêu có thể kích phát năng lượng, tạo ra sự truyền tải năng lượng. Yêu là tình cảm mãnh liệt nhất của nhân loại, ông Korokov nói, Loại cảm tình này có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn đến thân thể của cả người yêu và người được yêu. Ông Korokov đã thông qua hai phương pháp thí nghiệm khác nhau để quan sát tác dụng tương hỗ của trường năng lượng giữa các cặp tình nhân. Ông cho những người tham dự chia thành từng cặp, rồi lần lượt bảo họ đặt ngón tay lại gần nhau. Ông ấy phát hiện, khi hai người tỏ ý yêu thương lẫn nhau, dưới kỹ thuật chụp ảnh Korean, đầu ngón tay của họ phát ra trường năng lượng hòa vào nhau. Hơn nữa, trường năng lượng quanh hai người đều phát sáng lấp lánh, hòa cùng một chỗ. Nếu như hai người không có bất kỳ tình cảm gì, thì trường năng lượng của họ sẽ có ngăn cách. Trong một phương pháp khác, ông sử dụng hệ thống GDV để quan sát hình ảnh điện tử của trường năng lượng quanh toàn thân của những người tham dự. Ở thí nghiệm này, khi một người biểu đạt yêu thương với một người khác, thì trong hình ảnh có thể nhìn thấy một khối năng lượng vật chất rõ ràng từ vị trí trái tim của người tỏ tình bay đến vị trí trái tim của người kia. Ông Korokov cho biết, loại trao truyền năng lượng này không chỉ là trong tưởng tượng, mà là sự truyền tải khối năng lượng vật chất rất chân thực. Trong khối năng lượng này đã bao hàm điện tử, photon, sóng hạ âm, v.v. nhiều loại hình thức vật chất của năng lượng. Đây chính là lý do vì sao lúc một người sinh bệnh, nếu có người yêu ở bên cạnh động viên, chăm sóc, thì bệnh sẽ nhanh khỏi. Loại kỹ thuật chụp ảnh này thậm chí có thể trực tiếp chụp ảnh tượng linh hồn rời khỏi thân thể lúc con người tử vong. Nhạc rock và nhạc cổ điển có năng lượng khác biệt. Ông Korokov còn nghiên cứu ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài và các sự vật đối với năng lượng của cơ thể con người, bao gồm nước, đồ ăn, các vật liệu khác nhau và cả âm nhạc. Âm nhạc có ảnh hưởng to lớn đến thân thể người, ông Korokov nói. Vào năm 2014, Viện Ung thư Petrov và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Xạ trị và Phẫu thuật Nga đã làm một nghiên cứu điều tra quy mô lớn, so sánh tuổi thọ bình quân của những người có nghề nghiệp khác nhau. Nghiên cứu này khảo sát 49.000 người đại diện ở các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, văn học và học thuật. Kết quả cho thấy, dù là đàn ông hay phụ nữ, nghề nghiệp có tuổi thọ bình quân thấp nhất là những người làm nghề liên quan đến nhạc rock, với đàn ông là 43,6 tuổi và nữ giới là 37,6 tuổi. Vì sao lại xuất hiện hiện tượng này? Ông Korokov đã tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của các loại âm nhạc khác nhau đối với cơ thể con người. Ông phát hiện, thời điểm người ta nghe nhạc rock, trường năng lượng của cơ thể sẽ tạm thời tăng lên, sau đó bắt đầu không ngừng hạ xuống, xuống thấp hơn cả trị số ban đầu. Ông Korokov nói, dựa theo tuổi tác và mức độ yêu thích âm nhạc khác nhau, thời gian mà năng lượng ban đầu tăng lên cũng khác nhau. Nhưng cho dù thế nào, cuối cùng đều sẽ không thể tránh khỏi việc bị hạ xuống. Mặt khác, đúng là trong nhiều bản nhạc rock có ca từ tôn vinh việc tự tử, khiến những người trẻ tuổi tự tử sau khi nghe nhiều nhạc rock. Chuyện này đã từng xảy ra. Thậm chí có thanh thiếu niên còn tự sát dựa theo kiểu mà ca từ nhạc rock miêu tả. Ngược lại, âm nhạc cổ điển sẽ sinh ra ảnh hưởng chính diện đối với trường năng lượng của con người, cũng có thể cải thiện sức khỏe của con người. Ông Korokov suy đoán, đây khả năng là bởi vì tần số của nhạc cổ điển tương hợp với tần số của sóng não người ở một mức độ nào đó, bởi vậy có thể mang đến tác dụng chính diện đối với thân thể con người. Nghiên cứu năng lượng thúc đẩy y học hiện nay như thế nào? Ông Korokov đã vận dụng các lý luận trung y vào trong nghiên cứu năng lượng. Ông cho rằng trí tuệ trung y do người Trung Quốc cổ đại phát minh và lưu truyền hàng ngàn năm là rất có đạo lý. Có rất nhiều nghiên cứu đều đã xác nhận điểm này. Hiện nay, thân thể con người càng ngày càng xuất hiện đủ loại vấn đề về chứng bệnh. Họ chạy từ khoa này sang khoa khác để khám bệnh. Càng khám thì bệnh càng nhiều, thuốc kê từ loại này sang loại khác. giữa các loại thuốc khác nhau này lại phát sinh xung đột trong cơ thể, khiến thể trạng không ngừng chuyển biến xấu. Ông Korokov đã quyết định lấy lý thuyết trung y làm cơ sở để quan sát và phân tích sự thay đổi năng lượng của cơ thể con người và đã tìm được vấn đề mấu chốt. Ông đem lý thuyết kinh mạch cơ thể người của trung y vận dụng vào kỹ thuật chụp ảnh GDV và tiến hành đo đạc, phân tích năng lượng cơ thể người một cách có hệ thống. Ông chọn bộ phận cơ thể mẫn cảm nhất và dễ dàng đo đạc là ngón tay và đo ánh sáng phát ra từ 10 ngón tay. Căn cứ theo lý luận kinh mạch của trung y, các ngón tay khác nhau liên kết với các hệ thống cơ quan khác nhau trong cơ thể. Máy chụp ảnh GDV đã chụp lại ánh sáng do 10 ngón tay phát ra và chuyển hóa thành số liệu có quan hệ với đặc tính vật lý của cơ thể người. Ông Korokov đã thông qua những số liệu năng lượng này để ước tính năng lượng của các hệ thống cơ quan khác nhau trong cơ thể và tổng thể trạng thái của năng lượng. Trong hình ảnh điện tử GDV, những người khỏe mạnh hoặc bình tĩnh có trường năng lượng rất mạnh, hơn nữa bao tròn quanh cơ thể. Còn những người có cảm xúc kích động, trường năng lượng chung quanh sẽ xuất hiện góc nhọn như hoa lửa. Mà khi thân thể một người xảy ra vấn đề như bị bệnh, trường năng lượng của người này sẽ xuất hiện lỗ rách, lỗ hổng dị thường. Những lỗ hổng này ứng với các hệ thống cơ quan khác nhau, cho nên nó có thể phản ánh nguồn gốc của vấn đề. Ông Korokov cho rằng, phương thức quan sát này có thể khiến mọi người bảo trì được trạng thái khỏe mạnh, sớm phát hiện ra vấn đề trong thân thể, thậm chí là các vấn đề tiềm ẩn, đồng thời nhắm đến bản chất của vấn đề mà cải thiện. Điều này cũng giống như lý luận của trung y, mục đích là duy trì thân thể ở trạng thái khỏe mạnh, mà không phải giống như tây y, sau khi xuất hiện bệnh mới trị liệu. Ông Korokov nhấn mạnh rằng, bản thân mình cũng không phản đối tây y. Vợ ông cùng rất nhiều bạn bè đều là bác sĩ tây y. Ông cho rằng nên đem lý luận của trung y và tây y kết hợp với nhau để đạt được hiệu quả tốt hơn. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.